Các luật sư và nhiều người Việt Nam đang phản đối dự thảo sửa đổi một điều trong luật hình sự đòi luật sư tố cáo thân chủ nếu biết người đó phạm tội nghiêm trọng. Có luật sư nói sẽ trả thẻ hành nghề cho Liên đoàn luật sư nếu điều khoản sửa đổi được thông qua. Dự thảo sửa đổi khoản 3 của Điều 19 trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 viết, người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 389. Có tới 80 tội danh trong danh sách những tội đặc biệt nghiêm trọng. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận ở Quốc hội Việt Nam cách đây hơn một tuần. Từ đó đến nay, đã có nhiều phản ứng bức xúc từ giới luật sư lẫn nhiều người trong công chúng. Sau khi nhiều luật sư đã bày tỏ quan điểm riêng trên cả báo chí chính thống lẫn mạng xã hội, hôm 4 tháng 6, khoảng 40 luật sư đã tổ chức tọa đàm tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam ở Hà Nội. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng ở Hà Nội, cho VOA biết cuộc tọa đàm có mục đích thu nhận các ý kiến để gửi một kiến nghị một cách tích cực lên Quốc hội, đề nghị xem lại dự thảo về khoản 3 điều 19 Bộ Luật Hình sự. Theo ông Hướng, việc buộc luật sư tố cáo thân chủ là hoàn toàn không đúng với tôn chỉ mục đích của nghề. Ông phân tích thêm về những điểm bất hợp lý.
Mà cũng không phù hợp với định bản hiến pháp 2013 của Việt Nam. Thì mục tiêu của hiến pháp là bảo vệ quyền con người, quyền bào chữa và quyền được bào chữa là quyền của con người. Trên góc độ về khoa học, pháp lý thì chưa bao giờ cái vai trò của những người bào chữa mà lại đi làm cùng một hướng với cái người bị tội. Và chúng tôi cũng có tìm hiểu về các cái luật của những cái nước mà đã đi trước đã hoàn thiện. Thì thường thường người ta điều chỉnh cái vai trò luật sư chỉ có đưa vào quy tắc mẫu về đạo đức, chứ điều chỉnh hẳn bằng cái luật hình thức của hình sự như này thì rõ ràng là nó không phù hợp.
Tại cuộc tọa đàm, luật sư Đinh Việt Thành cũng thuộc văn phòng luật sư Hoàng Hưng đã yêu cầu những luật sư đang là đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tìm mọi cách thuyết phục Quốc hội không thông qua điều luật dự thảo đang gây tranh cãi. Ông Thành tuyên bố nếu Quốc hội vẫn thông qua điều luật được gọi tắt là 19.3, ông sẽ trả thẻ hành nghề cho liên đoàn vì ông không muốn làm điều thất đức. Những người có mặt tại buổi tọa đàm cho VOA biết rất nhiều luật sư đã vỗ tay sau khi ông Thành phát biểu. Có những luật sư cũng khẳng định sẽ làm như ông. Luật sư Thành nói rõ thêm về chính kiến của ông.
Đoàn luật sư đại diện cho tôi, nếu đoàn không bảo vệ được tôi thì tôi trả lại cho đoàn cái thẻ đoàn cấp cho tôi thôi. Và phản ứng của tôi là phản ứng đối với cái tổ chức nghề nghiệp của tôi. Đương nhiên khi giải được thông qua tôi thấy nó không phù hợp với tôi. Nếu pháp luật bắt buộc phải tham gia một đoàn luật sư thì mới được hành nghề luật sư. Thế thì bây giờ tôi trả lại cho đoàn, có nghĩa là thôi. Nếu như vậy thì tôi hoạt động làm gì nữa? Bởi vì là cái điều đó thông qua nó mang lại rất là nhiều rủi ro cho tôi. Vì là luật sư, tôi nghĩ rằng là mình phải có ý chí của mình. Mình không thể im lặng.
Giới luật sư cho rằng nếu điều 19.3 được thông qua, đó sẽ là một bước thụt lùi trong nền tư pháp Việt Nam. Dù trong hơn một thập niên trở lại đây, hệ thống pháp luật Việt Nam được giới luật sư đánh giá là đã hoàn thiện tương đối tốt. Trong các thảo luận trên mạng xã hội, một số người nêu ý kiến là các luật sư có thể nộp đơn kiện chống lại điều luật mới nếu nó được thông qua với lập luận rằng nó trái hiến pháp. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Văn Hướng không lạc quan về khả năng này.
Không thiết thực vì ở Việt Nam nó chưa có tòa hiến pháp, chắc chắn nó không làm được, không có phương pháp giải phán đối với những cái hiến thế này.
Theo các luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần đăng ký một cuộc gặp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thậm chí có thể mời các nhà khoa học tham gia để phân tích và thuyết phục phía Quốc hội cân nhắc. Các luật sư khẳng định nếu so sánh với hầu hết các hệ thống luật pháp trên thế giới hiện nay, sẽ thấy việc ép luật sư phải tố cáo hành vi phạm tội của thân chủ là lạc lõng và phi lý. Họ nhấn mạnh rằng trong rất nhiều hệ thống tư pháp nước ngoài, việc trao đổi thông tin giữa luật sư và thân chủ được bảo vệ bởi đặc quyền của mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ. Đặc quyền này bắt buộc luật sư phải bảo vệ thông tin của thân chủ một cách tuyệt đối.
Một thành viên Việt Tân bị tước quốc tịch Việt Nam và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Hôm 6 tháng 5, nhà tranh đấu vì dân chủ Phạm Minh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết ông vừa được thông báo rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5 và ông phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Nhà giáo từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm 17 tháng nói rằng ông là người song tịch Pháp-Việt và việc tước quốc tịch Việt Nam của ông, nếu đúng như thông báo của Tổng lãnh sự quán Pháp vào ngày 1 tháng 6 là điều hoàn toàn sai luật.
Luật sư họ đã xem tất cả những hồ sơ của tôi và họ thấy là cái chuyện mà tước quốc tịch của tôi là vi phạm pháp luật Việt Nam, là vi phạm cái luật quốc tịch Việt Nam.
Ông Hoàng cho biết thêm về sự việc diễn ra trước đó như sau.
Ngày tháng 6, Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn họ có mời tôi lên và báo cho tôi một cái tin rất xấu là Việt Nam muốn trục xuất tôi ra khỏi Việt Nam. Họ thông báo rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký một cái văn bản tước quốc tịch Việt Nam của tôi.
Tuy nhiên ông Hoàng nói thêm rằng cho đến ngày 5 tháng 6, bản thân ông cũng như đại diện của chính phủ Pháp và cả luật sư của ông vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc ông bị tước quốc tịch Việt Nam.
Thì tôi vẫn là đảng viên Việt Tân. Tôi cũng đã được cảnh giác là an ninh Việt Nam họ đã có những hành động mà chuẩn như là chuẩn bị bắt tôi. Thì những cái gì tôi làm nó thực sự nó rất là đơn giản và nó không hề xâm phạm an ninh quốc gia như là họ nói. Thì họ có trả thù tôi không thì tôi nghĩ là như thế. Thì cách đây khoảng chừng tôi cũng nghĩ là như là 4 đến 5 tháng gì là họ đã Bộ Công an Việt Nam đã đưa lên báo và họ tố cáo đảng Việt Tân mà tôi là một thành viên là một tổ chức khủng bố. Thì kể từ ngày hôm đó tôi nhận thấy cái sự mà đàn áp một số anh em ở đây, số anh em Việt Tân mà đại khái nó có tạm gọi như có án như tôi rồi thì càng lúc nó càng nhiều. Vậy thì tôi có thể kết luận là cái chuyện này chắc chắn là một cái đợt đàn áp phải nói là không riêng nhắm riêng gì vào đảng Việt Tân mà nhắm riêng tất cả những người đã tạm gọi như là đã đứng lên nói lên tiếng nói cho tự do và dân chủ.
Nhà tranh đấu cho biết ông rất đau buồn khi mất quốc tịch Việt Nam và rằng ông muốn giữ cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp. Việc can thiệp của chính phủ Pháp nếu có sẽ đến từ bên trong. Ông Hoàng cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Tôi dĩ nhiên khi mà tôi nghe cái tin mà tôi tức quốc tịch tôi rất là bàng hoàng, tôi mới hỏi là không biết là phía chính phủ Pháp có thể giúp đỡ gì cho tôi không. Thì họ nói là cái chuyện là tức quốc tịch của tôi đó, cái luật của Việt Nam người Pháp không thể làm gì được cả. Tuy nhiên người Pháp mà có làm gì hay là tất cả mọi chính phủ như trong trường hợp của tôi thì họ có những cái can thiệp ở phía trong.
Tháng 3 năm 2016, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán cà phê ở Sài Gòn và cách đi học viên với thầy Hoàng và thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền. Trước đó, ông Phạm Minh Hoàng bị bắt năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Sài Gòn. Tháng 1 năm 2012, blogger Phạm Minh Hoàng đã được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Gần 30 năm định cư tại Pháp vào năm 2000, ông Phạm Minh Hoàng đã quyết định về Việt Nam sinh sống để theo đuổi ước mơ đóng góp xây dựng đất nước qua việc truyền đạt tri thức cho các thế hệ trẻ. Sau án tù vì các bài viết cổ suý dân chủ của mình, nhà tri thức trăn trở vì hiện tình đất nước vẫn kiên quyết ở lại Việt Nam để tiếp tục tham gia cuộc đấu tranh kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho người dân trong nước. Nhà nước Việt Nam tố cáo ông là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ông Hoàng xác nhận ông là đảng viên của đảng Việt Tân, nhưng không làm gì sai với pháp luật Việt Nam.